Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 30 và 31 của Tính Tâm Minh. Đoạn này nó có cái tên là Phi Tư Lương Xứ, tức là đây là cái chỗ không thể suy nghĩ tới, Phi Tư Lương Xứ. Đoạn thứ 30: Phi Tư Lương Xứ thức tình năng cách. Chân như pháp giới, vô tự vô tha. Đây là đoạn thứ 31. Mình chép luôn hai đoạn. Yếu cấp tương ưng, chi ngôn bất nhị, bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Và cái bản tiếng Việt của nó mình chép cho quý vị chép theo. Trí nào suy lượng được, trí nào suy lượng được, thức nào cân nhắc ra, cảnh chân như pháp giới, không người cũng không ta, đó là đoạn 30. Đoạn 31 là cần nhất hãy tương ưng, lý bất nhị hòa đồng, đạt được lý bất nhị, không gì chẳng bao dung. Mình giải thích sơ sơ rồi quý vị thấy nó dễ hiểu một chút. Phi Tư Lương Xứ, tức là cái chỗ này ta không thể dùng cái đầu của mình để suy nghĩ, đo lường, diễn dịch. Tại vì mình vừa khởi một ý niệm thầm thì là mình đã đi vào cái tầng của ngôn ngữ chữ nghĩa tuôn chảy tràn đầy trong đây rồi. Tức là những cái khái niệm, những cái suy tư, những cái toan tính của ta. Và khi nó sinh khởi một, tức là nó sinh khởi ra ngàn vạn cái ý niệm tuôn tràn không có cách gì dừng được. Chỗ này tức là cái chỗ cái tâm bồ đề, hay là chỗ cái tánh chân thật, hay là ngay nơi cái tâm Phật của anh, nó vốn là bất động, vốn là lặng lẽ, vốn là không có lời. Khi có một lời nói là có sự suy nghĩ nó đi vô, tức thì nó tràn ngập bao nhiêu cái nỗi lo lắng bất an, phiền muộn thôi. Đó là câu đầu, chỗ này không suy nghĩ được. Câu thứ hai là thức tình năng cách. Nó cũng có một cái nghĩa giống như câu đầu vậy đó. Tức là ngay cái chỗ lặng yên, bất động, vô niệm đó, tình thức không có đo lường được. Hai cái câu dưới là chỉ cho cái bản thể, tức là chỉ cho cái nơi không có suy tư được, đó là chân như pháp giới, vô tự vô tha. Có thể chân như bất động đó, nó không có ta, không có người, không có mình, không có ngoại cảnh gì cả. Tức là triệt tiêu cả chủ thể và đối tượng, gọi là chân như pháp giới, vô tự vô tha. Và người ta dịch cũng rất là hay: trí nào suy lường được, thức nào cân nhắc ra, cảnh chân như pháp giới, không người cũng không ta. Bây giờ mình đi vô từng phần cho các vị dễ hiểu. Phần thứ nhất là chúng ta đi vô hai câu này. Cái vấn đề mình chia sẻ đầu tiên để đi vô cho nó dễ, đó là bản chất của sự suy nghĩ là gì. Có rất nhiều cái từ để diễn dịch cái sự suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ là cái từ gọn, nó chỉ cho nhiều thứ đó. Suy diễn nè, là gì nữa, phân tích nè, lý giải nè, tưởng tượng nè, phán đoán, phải không? Mình ghi ra hết. Suy diễn nè, diễn dịch nè, lý giải nè, phán đoán nè. Rồi mình mới gom tất cả những cái đó lại, mình thiết lập thành một cái hồ sơ. về người đó, về sự kiện đó. Hồi xưa Mao Trạch Đông có một cái nguyên tắc để làm việc như thế này. Mình đã lang thang nghe cho vui. Mao Trạch Đông tức là chủ tịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông có bốn chữ thôi: điều nghiêng tổng phổ. Điều nghiêng tổng phổ. Và hầu như mọi nhà chính trị đều làm việc căn cứ trên bốn cái chữ này hết. Điều tức là mình điều tra sự việc đó, cử người về cái vùng đó coi nhân dân đói kém như thế nào, gọi là điều tra. Nhưng là mình quan sát coi cái tình trạng như thế nó xảy ra do lý do gì, dân lầm biển, thiên tai, hoạn họa, hay là những người lãnh đạo nơi đó họ không có tài năng, đó gọi là nghiên cứu. Điều thứ ba, đem tất cả những thông tin đó về tổng kết nó lại, coi cái sự việc nó ra làm sao, rồi định một cái hướng giải quyết cho nó hợp lý. Và tập trung ba cái vấn đề đó xong rồi mới đi đến cái điều thứ tư, đó là phổ biến những cái thông tin đó cho đại chúng hoặc là trong đảng bộ chính trị. Đó là lĩnh vực đời thường, điều nghiêng tổng phổ. Cái con đường thành công của xã hội nó là như thế. Quý thầy học cái này làm ăn cũng được lắm. Điều tra, nghiên cứu, tổng kết tất cả những thông tin lại, rồi phổ biến trong nội bộ và thông báo ra bên ngoài. Đó là cái quy trình làm việc. Rồi bây giờ mình trở lại cái vấn đề của chúng ta là bản chất của sự suy nghĩ ta là gì? Bản chất của sự suy nghĩ ta là gì? Mình chia hai phần. Một cái phần là hiện tượng của nó, cái phần thâm sâu đó là phần nằm bản thể của nó, tức là tự thân của nó. Hiện tượng của nó chúng ta dễ nắm bắt. Ví dụ như nói đến suy nghĩ thì ai cũng biết, đó là cái sự vận hành của ý thức mình. Mình thấy vấn đề đó, thứ nhất là mình suy diễn, phải không? Thấy khói bên kia đồi, suy diễn: một là cháy nhà, hai là cháy xe, ba là họ đốt cái gì đó, có phải không? Gọi là suy diễn. Thứ tiếp là diễn dịch. Diễn dịch có nghĩa là gì? Từ cái sự việc mình thấy, mình suy nghĩ đó, mình bắt đầu lý giải và diễn dịch nó bằng cách là: có thể là khói đó đen quá, có thể là không phải cháy nhà, không phải là đốt cây, mà có thể là cháy chiếc xe hơi. Gọi là diễn dịch. Và lý giải nó bằng cách là: giữa trời trưa như thế này, sự việc nó xảy ra, có thể là do tai nạn giao thông, do người ta lái xe bất cẩn chạm vào nhau phát sinh cái sự việc đó, ta gọi nó là lý giải. Cuối cùng phán đoán. Sự việc đó nó ở gần ta vô cùng, mình suy nghĩ là vấn đề này ta có thể giúp được, hoặc là nếu đó là một cái cơn hỏa hoạn nó cháy thì mình có quyền quyết định là sự việc này mình phải chuẩn bị đi tán cư quả hoạn. Ví dụ như thế gọi là phán đoán. Cái đó là cái phần cạn của hiện tượng suy nghĩ mà ta nhận diện được. Thế nhưng mà nó có cái gì phía dưới nó mới hình thành cái sự suy nghĩ chứ, phải không? Cái đó là phần trên, phần hiện tượng ta bắt được, ta nhìn ra thôi. Còn phần nằm phía dưới, tức là những cái phần phía dưới này, ta gọi là bản chất của sự suy nghĩ là gì? Bản chất của sự suy nghĩ là gì? Mình cũng chia ra những cái phần thô và tinh tế để đi vô cho nó dễ. Cái phần thô của nó là những cái tiếng nói thầm thì bên trong tâm thức của anh, gọi là cái phần thô của sự suy nghĩ, phần thô của bản chất sự suy nghĩ. Không biết có đủ dễ hiểu không? Và hầu như không có cái sự suy nghĩ, diễn dịch, tư duy, tưởng tượng nào nó không hình thành bằng những cái dòng chảy của tiếng nói thầm thầm trong tâm thức anh cả. Đó là phần mình nhận diện được, mình nhìn thấy được. Thế nhưng mà để hình thành cái sự thầm thì, tức là để hình thành cái tiếng nói thầm lặng trong đây, nó luôn liên miên không bao giờ dừng. Thế thì đầu tiên anh phải nhập hồ sơ vô, phải có những cái tư liệu về nó, để nó có hình ảnh, để nó có âm thanh. Tất cả cái đó ta gọi là phần tinh tế của sự suy nghĩ. Nó là những hạt mầm nằm phía dưới này nữa. Mình lặp lại cho dễ hiểu. Sự suy nghĩ nó có hai phần. Cái phần hiện tượng các vị nhìn thấy rất là dễ, đó là sự phân tích, phán đoán, tiếng nói lầm thầm của các vị. Nhưng mà cái phần nó nằm phía dưới để nó làm nền cho cái ý thức của các vị nó vận hành, nó thầm thì đó. Cái đó các vị phải nhập hồ sơ từ bên ngoài đi vô. Nhập hồ sơ bằng cách nào? Ví dụ như người Việt, chúng ta phải nhập hồ sơ nó bằng loại ngôn ngữ Việt để có thể nói thầm thì được. Người Mỹ, chúng ta phải nhập hồ sơ bằng ngôn ngữ tiếng Mỹ để nói thầm thì về một cái gì đó. Và tất cả những cái sự việc trong đời sống hàng ngày của các vị, nó đều là một loại hồ sơ đi vô tâm thức của các vị cả. Nhìn một bông hoa, tiếp xúc một con người, khởi một cái sự suy nghĩ bất cứ điều gì đó, nó đều là một loại hồ sơ đi vô, nó nằm trong tâm thức của các vị. Ví dụ, lần đầu tiên tôi không biết bông hoa này tên gì cả. Tôi chưa có hồ sơ nó trong tâm thức tôi. Tôi được người ta giải thích đây là hồng môn. Nó được trồng như thế, nó được tưới như vậy. Bông của nó nở ra được 30 ngày, ví dụ như thế. Thì những cái điều tôi thu lượm được, nó gieo vào tâm thức tôi. Nó trở thành một hồ sơ lưu trữ trong đây. Còn mai kia tôi gặp một cái loại giống y như thế thì tôi không cần hỏi ai cả. Tự nhiên trong đây nó khởi ra. Cho nên tôi nhận biết đó là một loại hồng môn. Và từ cái ví dụ đó mình đi rất là nhiều lĩnh vực, nó đều đi theo con đường này để nó hình thành sự suy nghĩ. Rồi với một con người, thưa cũng đi vào con đường đó mà thôi. Đầu tiên mình gặp con người kia, mình chưa biết tên họ là gì, trình độ họ ra sao, họ có tương ưng với mình hay không, tình cảm họ, tri thức họ, hiểu biết họ, vân vân, mình không biết gì cả. Thế rồi tiếp xúc lần thứ nhất, những cái điều mình ghi nhận về người đó, nó đi vào tâm thức mình, nó trở thành một cái nguồn tư liệu được giữ ở đó. Thế rồi lần tiếp xúc thứ hai, người kia gieo vào tâm thức mình một cái sự bực bội, khó chịu. Tức khắc là những cái điều đó nó lại đi vào hồ sơ lưu mình, nó chồng thêm một lớp nữa. Lần thứ ba mình gặp lại người kia. Thế thì nhìn tức khắc cái sự suy nghĩ nó khởi lên ngay thôi. Và cái sự suy nghĩ này nó theo với cái hồ sơ lưu trữ của mình đã cất giữ về người kia. Cho nên thoáng nhìn là mình đã thấy khó chịu, nó thấy khó ưa, thấy không dễ thương. Và từ cái điều đó nó hình thành một điều rất rõ ràng, đó là bản chất của sự suy nghĩ không bao giờ đúng cả. Nó luôn theo với hồ sơ mình đã thu nhập về người kia. Thứ hai nữa là nó luôn theo định kiến của chúng ta về người kia. Thế nào là định kiến của chúng ta về người khác? Trong quá khứ mình đã từng nghe họ nói thế này thế nọ về người A, người B. Mình đã có một cái ấn tượng đó rồi. Hôm nay mình gặp họ, chưa biết gì về họ cả, thế nhưng mà mình đã có những cái ý niệm về họ. Cho nên hôm nay mình gặp, mình nhìn người ta qua cái lăng kính của mình đã cất về người, chứ không có đối diện trực tiếp với họ. Thế cho nên bản chất của sự suy nghĩ, mình lặp lại, nó là cái do các vị thu nhận vào trong tâm thức các vị cất giữ về người kia. Ý thứ hai, không hề có một loại suy nghĩ nào mà chân thật cả, đúng đắn cả, chính xác về bất cứ ai, về bất cứ điều gì cả. Cái sự phán đoán, nhận xét, suy nghĩ của mình về bất cứ điều gì trên cuộc đời này, về bất cứ người nào trên cuộc đời này, đều không bao giờ đúng. Mà nó là do cái tính cách chủ quan của mình về người đó, về sự việc đó mà thôi. Thế nhưng mà đặc biệt trong đời sống chúng ta thì chúng ta luôn tin tưởng vào sự suy nghĩ của ta, sự phán đoán của ta. Cái kỳ lạ của con người là như thế. Và từ cái điều này nó cho chúng ta rất là nhiều cái hạn chế để cho mình không thể tiếp xúc trực tiếp với cái gì đến mắt mình, với tai mình, với mũi mình, với ý nghĩ mình. Chưa bao giờ mình tiếp xúc thực cả. Mình tiếp xúc qua những cái điều mình suy nghĩ, tức là qua một cái màn lọc rồi nó đến với mình thôi, chứ không hề tiếp xúc thực với bất cứ cái gì cả, bất cứ người nào cả. Thế mà tất cả nỗi khổ trần gian nó sinh ra từ cái suy nghĩ là tôi nghĩ như thế là đúng, anh nghĩ như thế là sai. Và khi người ta có quyền quy thì người ta có quyền làm cho vỡ nát hành tinh này với cái ý niệm là chỉ có tôi là đúng thôi, anh không bao giờ đúng cả. Đó là chúng ta nói một chút về bản chất của sự suy nghĩ. Và tóm lại một điều xin các vị nhớ cho là bản chất của nó không bao giờ thực. Bản chất của nó là sai lầm. Bản chất của nó không bao giờ phản ánh đúng đắn với tất cả những cái hiện tượng từ nhiên giới cho đến con người, cho đến tâm thức của ai cả. Sự suy nghĩ của mình về người kia không bao giờ đúng. Họ dễ thương ư? Tại mình thấy thế thôi, chứ chưa chắc họ dễ thương. Họ hung dữ ư? Cũng chưa chắc, có khi mình thấy thế thôi. Họ thánh nhân ư? Chưa chắc. Họ phàm phu ư? Cũng chưa chắc. Thực tế là nó như vậy. Thưa đại chúng là mình chưa bao giờ thấy trọn vẹn một cái gì cả. Một cái ví dụ giản dị là các vị đặt một viên đá trên bàn tay, các vị có thấy được viên đá hết không? Ta chỉ thấy cái phần phía trên ta thấy thôi, phía dưới ta không bao giờ thấy. Một cái người đối diện trước ta, ta chỉ thấy cái mặt của họ mà không thấy cái lưng của họ. Và nếu ta đi vòng qua ta thấy cái lưng thì ta sẽ không thấy cái mặt. Và chân lý nó luôn là hai phía, có phía phải và phía trái, chứ không hề có một phần. Thế mà mình chỉ thấy những cái điều mình thấy trước mắt thôi, mình phán đoán thôi, cho nên rất là sai lầm. Và trong lĩnh vực tình cảm cũng thế thưa các vị. Không hề có cái thương nào không có cái ghét bên trong cả. Không hề có kẻ thù nào không từng là bạn với nhau cả. Nếu anh không từng là bạn với nhau thì anh không trở thành kẻ thù được. Không có cái hạnh phúc nào không có khổ đau bên trong cả. Không có cái tình yêu nào không có sự căm phẫn bên trong cả. Nó là hai mặt nó làm thành với nhau thôi. Đời sống nó là luôn di chuyển, dứt dắt từ phía này qua phía này, chưa bao giờ đứng yên như một đường thẳng. Thế mà mình chỉ thấy một phần thôi. Và bản chất của con người cũng có hai phần chứ không thể thiếu được. Và người ta nghiệm ra một điều thế này. Thưa các vị là những người lãnh tụ tôn giáo là một, lãnh tụ chính trị là hai. Bên trong của họ đều có bản chất của đàn ông và đàn bà. Hai cái đó nó làm thành bản chất một người. Tại vì nếu anh là một người quá ư tinh tế, tế nhị, thì lòng của anh càng ngày càng bó hẹp lại, chặt lại, không thể làm được việc lớn. Nếu anh là một người có cái nhìn thoáng đãng mênh mông, tâm thức rất là trượng phu, thế thì anh sẽ rất là thô, thiếu cái phần tinh tế. Cho nên những con người đó đều có hai phần, có phẩm chất vừa đàn ông vừa đàn bà. Thế thì thu phục nhân tâm rất là giỏi. Họ có thể tinh tế vô cùng, họ có thể thoáng đãng vô cùng, lòng họ mênh mông vô cùng, cả hai cùng hợp lại. Không có một nhà chánh trị thiên tài nào mà không có hai phẩm chất đó cả. Không có một nhà lãnh đạo tôn giáo nào mà không có hai phẩm chất, vừa đàn ông vừa đàn bà. Bản chất nó là lưỡng tính là như vậy. Rồi cái điều gần hơn nữa là thế này, để các vị thấy. Thưa đại chúng là người ta nó có rất là nhiều tầng tâm thức chứ không phải một tầng. Cái tầng biểu hiện cạn và nó thể hiện ra hình thể đó là một người nam. Thế nhưng bên trong bản chất con trai nó còn là phẩm chất của một người đàn bà bên trong nữa. Do vậy, cho nên những lúc mà người đàn ông mà mềm, thế thì hắn mềm hơn những người đàn bà rất là nhiều. Hắn dịu dàng hơn những người đàn bà rất là nhiều. Và những người đàn bà, thưa các vị, bên ngoài họ biểu hiện cái lớp cuối cùng đó là một người nữ. Thế nhưng bên trong của họ, nó có cái sự cương mạnh của người đàn ông. Cho nên khi họ giữ thì họ giữ hơn đàn ông rất là nhiều. Cái này nó rất là tự nhiên thôi. Một khi người đàn bà mà nổi cơn, thế thì các ông phải chịu khó mà trốn chạy đi là vừa. Không địch được đâu. Cái sự dữ dằn, họ dữ dằn hơn đàn ông rất là nhiều. Và thưa cái điều này nó rõ ràng cho chúng ta một cái nhìn là muôn vật ở trên đời nó đều có hai phần để hợp thành, chứ không hề có phần này không có phần kia. Thế nhưng các vị nhìn mọi việc trên cuộc đời này, các vị thấy người ta thương và biết rằng sau cái thương đó có sự thù hận. sau sự kính trọng có sự khinh thường, nó là tự nhiên thôi, cuộc đời này nó là như vậy. Hai mặt để làm thành đời sống. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, bản chất của ý thức của chúng ta nó vốn lừa gạt, nó vốn phù phiếm, nó vốn lừa dối. Thế mà đời sống chúng ta luôn tin vào những cái phán đoán của ta. Đó là điều thứ nhất, các vị nhìn tận mặt nó để biết một điều là ngay tự thân nó không thể thăm dò được về chân lý rồi. Cho nên cái câu kinh ở đây gọi là phi tư lương xứ, thức tình nan trắc, là như vậy. Không thể nghĩ suy, không thể đo lường được bằng tâm thức của ta, đi vô cái chiều sâu của tự thể tâm Phật bất động đang có trong anh. Cái này nó cứ rột rẹt. Dừng 5 phút đó, cái bình nguyên nhịp lại. Quý vị Tây Phương nghe cô Quỳnh nghiêm dịch được chứ hả? Tiếp nhận được chứ. Quý vị mà không hiểu là tại cô Quỳnh nghiêm đó, chứ không phải tại tôi. Dịch khó ra Quỳnh nghiêm hả? Ồ, tôi nói tiếng Việt dễ ồn mà sao dịch khó được? Mình đã chia sẻ phần thứ nhất để cho các vị hiểu được là cái sự suy nghĩ của chúng ta nó rất là hạn chế, không thể đi vô được cái chiều sâu. Cái điều thứ hai, chúng ta đi vô cái câu này, tức là cái cảnh chân như pháp giới, nó không có người, không có ta, vô tự vô tha. Đây là cái bản thể, đây là cái thực thể, thực thể tâm. Chắc tại mình di chuyển á, nó kêu rột rẹt kệ nó. Trên con đường tu của chúng ta muốn thâm nhập, muốn thành đạt, tức là muốn đạt tới cái chỗ chân lý tột cùng. Cái từ chân lý tột cùng thì nó rất là trừu tượng. Thế nhưng mà cái điều mình kéo nó gần hơn, dễ hiểu đó là thế này. Trong đời sống của chúng ta, thưa các vị, đến một lúc nào đó tự nhiên mình cảm thấy đời sống của mình dường như nó có cái gì đó rất là vô vị. Mình có mặt trong nhân gian này 50 năm, 70 năm. Mình đi ngang qua cuộc đời, mình nếm hương vị của năm dục. Này lợi, này danh, này tình, vân vân, mọi cái mình đi ngang qua rồi. Và nhất là tới cái lúc tuổi về chiều, phía trước nó rất là mịt mờ. Cái con đường tất định nó mở ra đó là mình sẽ rớt vào cái hố hư vô. Ai rồi cũng đi đến cái chết cả. Và bây giờ trong tâm thức của chúng ta, mỗi người đều khởi lên một cái băn khoăn tất nhiên, đó là mình từ đâu mình có mặt giữa trần đời này. Thế rồi hình hài này mất vào cõi vô thường là ta còn hay mất? Mình không thấy được cái mở đầu đời sống mình từ đâu đến. Và mình cũng không biết mình sẽ đi về đâu sau khi trả lời này này. Câu hỏi này tuy nó triết lý nhưng mà nó rất là thực tiễn trong mỗi đời sống phát triển của tâm thức chúng ta. Thông thường người nào cũng thế, đến một lúc nào đó tự nhiên họ có một cái câu hỏi nó đặt ra thôi. Và từ câu hỏi này mình muốn thăm dò coi là hình hài này là ta ư? Ta đến nhân gian này bằng một hạt mầm của tinh cha quyết mẹ, có mặt giữa cuộc đời, trưởng thành, chạy kiếm lợi, chạy kiếm danh, chạy kiếm tiền, rồi làm ra tiền rồi tiêu tiền, làm ra tiền rồi tiêu tiền, rồi hạnh phúc nó đi quanh quanh vậy ư? Chỉ cần đó thôi, không còn cái gì hơn nữa à? Và từ đó mình có một cái suy nghĩ là phải tìm được một cái gì đó nó vượt hơn thân phận của con người. Mình đến và đi trong cuộc trần này, bỏ đời này về cho các bụi rồi còn cái gì nữa hay không? Và cái câu hỏi đó, nếu mà mình thăm dò vào được nơi tự thân mình khám phá được, thế thì cái ngôn từ kinh văn gọi là khám phá được chân lý. Chứ không phải chân lý là cái lẽ thật của đất trời gì bên ngoài cả. Chân lý là cái trạng thái không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn của anh, gọi là khám phá được chân lý. Và cái từ của kinh văn gọi là chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm trạng thái không sinh không diệt, thành đạt được chánh giác, có được trí tuệ, thế thôi. Chứ không phải là cái chuyện mà mình tu rồi thành Phật hay là thành cái gì, chứng nghiệm cái gì xa xôi bên ngoài mình cả. Mà cái con đường chính yếu nhất, có được chính kiến, đó là anh làm thế nào anh quay lại, anh nhận ra được ngay nơi anh. Cái gì còn lại sau khi mất? Thân này sinh già bệnh chết, vui buồn này đến và đi, suy nghĩ này thì luôn là hư dối, không thể tin vào nó được. Thế thì còn cái phần gì tinh túy nhất của tự thân anh, gọi đó là thực thể tâm, chứ không có gì lạ. Chứng nghiệm cái thực thể tâm của chính anh, và chứng nghiệm được là vượt thoát được sống chết, và gần nhất là chứng nghiệm được nó thì anh vượt thoát được tất cả những buồn giận ghét thương lo âu phiền muộn. Mà chưa chứng nghiệm được nó thì cuộc đời anh cứ lanh quanh vậy thôi. Hết buồn tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới ghét. Và chưa chứng nghiệm được nó, thế thì anh mãi là cái đuôi của thiên hạ thôi. Anh cứ vũ đuôi hết người này tới người khác thôi. Không bao giờ trở thành một người đứng độc lập trên hai chân mình được cả. Và quay về nhận ra được thì anh mới là người kiêu hùng đứng giữa nhân gian. Bằng không thì cuộc đời chúng ta lệ thuộc mãi thôi. Hồi nhỏ thì lệ thuộc bố mẹ, có gia đình thì lệ thuộc vào người thương của mình, con mình lớn thì mình trở thành lệ thuộc với con. Và mình tung hê hết mọi thứ, mình đến với chùa thì mình cũng phải lệ thuộc với thầy, lệ thuộc với Đức Thích Ca Mâu Ni thôi. Mãi là người cứ chạy theo đuôi người khác, thế thì chưa phải là người thực sự đi con đường để trở về nguồn suối tâm linh của ta. Đó là chưa nói nỗi sợ bao quanh. Sợ thương, sợ ghét, sợ chê, sợ khen, mọi nỗi sợ trần gian này nó đều làm áp lực trên đời sống của anh cả. Cho nên thưa các vị là chứng nghiệm được thực thể tâm, đó là cái bước thứ hai. Và làm sao chứng nghiệm được trong khi cái cảnh chân như pháp giới này nó không có người và không có ta gì cả, không tự, không tha gì cả. Hay là nói một cách giản dị là không có người chứng thực thể tâm và không có cái trạng thái tâm này để cho anh chứng, mọi thứ đều triệt tiêu, thì lúc bây giờ anh mới chứng được cái trạng thái thực thể tâm. Nó hơi khó hiểu vậy. Tu để thành đạt trí tuệ, thế nhưng mà không có trí tuệ để anh thành đạt thì mới gọi là thành đạt trí tuệ. Tức là mình tu để chứng quả giác ngộ, nhưng mà thực tế là không có quả giác ngộ. Và chứng cái không có quả giác ngộ mới gọi là chứng quả giác ngộ. Nó trùng ngôn lộng ngữ vậy đó.
Tại sao
kinh văn hoặc là các vị thiền sư hay nói điều này? Điều thứ nhất mình trở lại, tại vì cái trạng thái đó anh không thể dùng cái tri thức của anh để thăm dò cho được. Cho nên người ta dùng những cái từ về để loại bớt cái ý kiến của anh, cái tâm thức quen đường của anh muốn thăm dò về mọi thứ bằng cái cũ xì ở trong tâm thức anh thôi. Cái này nó rất mới, nó vượt ngoài sự suy nghĩ. Trong khi đó thì mình dùng cái sự suy nghĩ nó cũ nghìn đời để mình suy diễn về cái điều kia, cho nên bao giờ cũng sai. Do vậy cho nên những ngôn ngữ người ta loại trừ ý thức của ta, thế thôi. Và có câu chuyện mình kể ra đây, các vị sẽ dễ hiểu đoạn này. Có một con rùa nó đi chơi trên đất về, nó nói với mấy chị cá, nó nói là đất bữa nay rất là khô, mặt đất rất là ấm, cây rất là xanh, và tôi đi chơi trên đó nó rất là thỏa thích. Cái cá nó hỏi chứ, tôi có thể lội trong đất được không? Rùa nói dạ không. Nói tôi có thể dạo chơi, tôi có thể thở trên đất được không? Rùa nói cũng không. Tôi có thể vẫy đuôi lên được không? Rùa nói cũng không. Tôi có thể nhìn xuyên qua nó được không? Rùa nói cũng không. Và cuối cùng cá nó kết luận, nó nói thế thì anh nói dốc, không hề có cái chuyện mặt đất cứng, không hề có cái chuyện ánh nắng ấm, không hề có chuyện cây cối xanh bông hoa gì trên đó cả. Và thưa các vị, làm sao để diễn đạt mặt đất cho con cá biết được, trong khi cả đời nó không thể rời khỏi biển, rời khỏi nước. Nó lên khỏi biển là nó chết, lên khỏi nước là nó chết. Cũng như thế, cái trạng thái tâm không có một ý niệm nào sinh khởi, nó là trạng thái của tâm thể Niết Bàn. Thế nhưng mà tâm thức ta khi vừa nói đến Niết Bàn, vừa nói đến cái chỗ không suy nghĩ, thì ta liền suy nghĩ về cái điều đó ngay. Thế thì làm sao ta có thể lặng lẽ đạt thẳng vào chỗ này được? Nó khó là như vậy. Rồi cái tầng thứ hai, làm thế nào để cho con cá nó biết là đời sống của nó gắn liền với nước? Bây giờ mình mở ra những cái con đường phương tiện đi vô. Con đường phương tiện. Thưa đại chúng, là cái con đường phương tiện này, mình dùng nó để có thể hiểu ít nhiều về cái tự thể tâm chân thật, bất động nơi chính các vị. Một cái diễn dịch gần dễ hiểu như thế này. Đời sống của chúng ta đứng trên mặt hành tinh này, đi đứng di chuyển ăn nói bình thường, các vị để ý thì nó có hai phần nó sinh khởi trong tâm thức ta. Phần thứ nhất, đó là mình sinh hoạt rất bình thường, không cần phải suy nghĩ điều gì cả, mà cái vận hành của thân mình nó rất là trôi chảy. Mình không cần phải suy nghĩ là tôi vô đây tôi phải ngồi nghe nói cái điều này điều nọ điều kia gì cả, tôi cứ mở lòng ra tôi ngồi thảnh thơi chơi thôi, rồi cái gì nó đến với tai tôi thì tôi nghe, có phải vậy không? Nghĩa là lòng mình rất là trống, rất là yên, đón nhận chứ không hề có một cái dự tính gì cả. Đó là trường hợp thứ nhất. Và cái trường hợp này nó đến với đời sống chúng ta, thế thì mọi việc nó cứ đến một cách tự nhiên và lòng ta mở ra một cách tự nhiên, không chống đối, không phỉ báng, không khó chịu, không gì gì cả. Trường hợp thứ hai, mình có những cái dự định sẵn về việc đó phải như thế này, việc kia phải như thế này. Và khi mình đặt mình trong cái trường hợp kia, và sự việc nó không đáp ứng đúng với tâm thức mình, thế thì phiền não phát sinh, bực bội phát sinh. Không biết nó có dễ hiểu không? Mình diễn dịch lại để cho nó dễ hiểu. Ví dụ thế này. Ví dụ trước khi các vị đến đây học tính tâm minh, các vị không hề nghĩ rằng những cái bài kinh này nó sẽ dễ hiểu, nó sẽ hay ho, nó sẽ thế nào người diễn đạt, đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của các vị gì cả. Đến đây chơi thôi, ngồi ra nghe cho vui tai, rồi buồn thì cứ ngủ thoải mái thôi. Thế thì trong đây không có sinh khởi cái gì bực bội cả, có phải vậy không? Thế nhưng mà nếu các vị nghe người ta đồn rằng tính tâm minh hay lắm, đầy triết lý, thầy Phước Tịnh có khả năng dẫn chúng ta đi vô cái con đường thiền tập, giảng giải đạo lý cao siêu vân vân, thế rồi mình đến đây mình ngồi 5 phút, 3 phút, mình cảm thấy nó nhạt phèo, không có cái gì đi vô tâm thức mình được hết, cái tự nhiên lòng mình nó bực bội, phải không? Thế cho nên cái ví dụ này, từ cái điều này chúng ta thăm dò vào mọi việc rất là dễ, thưa các vị. Mọi việc trên cuộc đời này nó mở toang ra trước mắt các vị. Các vị chỉ cần đón nhận nó đến với các vị bằng một cái tâm thức rất là an bình, vô cầu, không toan tính. Thế thì nó đến rồi nó đi ngang qua, nó không lưu gì trong tâm thức các vị cả. Và chưa cần làm gì thêm, mình làm ngang chừng ấy thôi là đời sống mình đủ an bình rồi. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ làm được điều này. Mình luôn có một cái lập trình sẵn trong tâm thức mình. Việc này, việc nọ, việc kia, mọi việc nó đều được sắp xếp sẵn. Thế cho nên cuộc đời mình nó đối mặt với bao nhiêu thứ, nó gây ra cái gì phản ứng ngược nơi tâm thức của mình, bực bội, bất an, khó chịu. Sao việc này sắp xếp nó không như ý, việc kia sắp xếp không như ý. Mọi việc nó phát sinh từ cái sự suy nghĩ, lập trình sẵn của các vị mà thành bất an. Đó là tầng thứ nhất. Biết nó có đủ dễ hiểu không? Một cái ví dụ nữa để cho nó dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị có đời sống gia đình, các vị đặt trọn vẹn tin tưởng vào cái người hôn phối của mình, tin tưởng bằng cách là mình suy nghĩ về những điều người kia phải thế này, thế nào, thế kia. Thế nhưng mà khi rước người ta về, phát giác ra họ không có những điều như mình nghĩ, họ thấp hơn cái sự suy nghĩ của mình rất là nhiều. Họ không có đáp ứng đúng cái kỳ vọng của các vị. Thế thì chuyện gì xảy ra? Sống với nhau như địa ngục, hành hạ nhau thoải mái thôi. Mình bực bội vô cùng. Thế nhưng mà lòng các vị rất là thanh thang. Các vị thương người kia, chấp nhận hết mọi thứ. Người kia như thế nào là chuyện của họ, mà cái chuyện thương là cái chuyện của tôi thôi. Tôi cứ thương thôi. Anh xấu cũng không quan trọng, anh vụng về không quan trọng, anh dữ tợn cũng không quan trọng. Thậm chí tất cả những cái thói hư tật xấu của anh cũng không quan trọng nữa. Tôi đón nhận tất cả. Thế thì mọi việc nó trở thành nhẹ tên, không có gì bận tâm cả. Cái bực bội không phải từ người kia có nhiều thói hư tật xấu, mà bực bội là do chính ta. Ta đặt nhiều hy vọng con người kia quá, cho nên mình phát giác ra họ không đáp ứng được, cho nên mình bực thế thôi. Thế thì từ cái điều đó nó cho chúng ta một cách nhìn là nếu tâm thức anh rỗng lặng, không có cái lập trình gì sẵn, thì mọi việc nó đến với anh rất là nhẹ nhàng, trôi chảy. Và thưa các vị, cuộc đời này nó vốn là vậy. Chưa có việc gì ở nhân gian này nó đến đúng như ý các vị mong muốn cả. Các vị muốn một đằng thì nó đến với các vị một nẻo, chứ không hề đáp ứng đúng với tâm thức mong muốn của ta. Đó là việc đời nó là như thế. Rồi cái tầng sâu hơn, tầng sâu hơn trong tâm thức của các vị, sở dĩ mà nó có những cái xung đột bên ngoài giữa mình và người là do bên trong của chúng ta nó đầy xung đột. Mình không hòa bình được nơi tâm thức mình thì mình sẽ không hòa bình trong đời sống với bất cứ ai thôi. Tâm thức anh mà nó đủ hòa bình, thế thì anh sống giữa phố thị đông người hay một mình trên núi vắng nó vẫn cứ hòa bình thôi. Còn lòng mình mà nó chưa an bình thì cho dù mình ở một mình nó cũng không an bình nữa. Và đa phần tâm thức của chúng ta thì nó luôn phân mảnh ra làm hai để nó chiến đấu với nhau. Mình đặt ra một cái nguyên tắc là tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái này. Thế nhưng mà làm không được thì ngay tự thân anh đã sầu não rồi. Tôi ra lệnh cho tôi đừng bao giờ nóng giận. Thế nhưng mà rồi cái điều ngộ nghĩnh đó là khi mình muốn mình không nóng giận thì cái sự nóng giận nó lại sinh khởi rất là dễ. Nó luôn có cái phản ứng ngược như vậy. Trong khi đó nhìn sâu hơn thì thưa các vị, hai phía của tâm lý, thương và ghét, nó luôn là một cặp song hành, chứ nó chưa bao giờ rời nhau cả. Đời sống con người nó có hai phần như vậy, nó luôn nhập nhằng với nhau, nó chưa bao giờ tách rời nhau. Và mình loại trừ cái phía này thì phía bên đây nó tự nhiên bị hụt hẫng và nó phản ứng ngược lại các vị. Có lần nó có một vị mục sư trên đường đi đến nhà thờ để làm lễ, đi ngang qua một cái hố hầm bên lề đường, nghe một cái tên nó kêu rên, cái ông mới dừng lại. Ông thấy cái tên kia nó rất là gớm ghiếc, rất là dữ dằn. Ông hỏi chứ mi là ai mà sao bị thương tích nặng vậy? Tên kia nó nói: ông không biết tôi à? Tôi là người bạn của ông lâu đời lắm. Tôi giống là quỷ Satan. Cái vị kia nghe là khởi lòng căm giận rồi. Nó mi là kẻ thù, đời nào mà ta có thể cứu mi đâu. Thì quỷ Satan kia nói: ông lầm rồi. Tôi với ông cùng có mặt trong cuộc đời này, không có tôi thì sẽ không có ông. Tốt nhất là ông hãy cõng tôi trên vai, ông đưa về nhà thờ, ông cứu tôi để cho tôi sống còn quả mai, thì ông mới sống còn được. Chúng ta là một cặp với nhau, không thể loại trừ nhau được. Tôi mà chết thì ông cũng chết. Dĩ nhiên cái câu chuyện này nó không có thật. Nó cho chúng ta một cái triết lý là cái cặp song sinh giữa buồn và giận, ghét và thương, hạnh phúc và khổ đau, nó là một cặp với nhau. Thiện ác nó là một cặp với nhau. Cho nên loại đi cái phần này thì phần khác sẽ không có mặt. Đó là ngay chiều sâu tâm thức của các vị. Nói như thế không có nghĩa là cái con đường mình chứng nghiệm thực thể tâm bất động này nó không có con đường vô. Nói như thế để đi vào cái sự thực tập thôi. đây là cái con đường phương tiện mình mở ra. Và cái điều thứ ba là cái cách chúng ta thực tập. Thưa các vị, là trên cái con đường tu chúng ta bị cái vấn đề này, nó làm hao tổn năng lượng đời sống tu ta rất là nhiều. Chúng ta trối bỏ một phía này, chạy về một hướng kia. Đó là một cách mà mình làm cho lòng mình nó luôn sâu xé, nó thành một bãi chiến trường, nó mất hòa bình ngay trong tự thân. Thế cho nên cái con đường thực tập tốt nhất là anh vượt lên trên cả hai phần, chống đối và đồng thuận, vượt lên trên cả thiện và ác, vượt lên trên cả mình và người. Đó là con đường thực tập của chúng ta. Mình dừng chút để cho Quỳnh Nghiêm dịch đó. Thưa đại chúng, là cái con đường thực tập này ở mức độ cạn chúng ta đã đi ngang qua, tức là chúng ta thường sử dụng cái mức độ này. Ví dụ như tâm hành của mình nó có những điều phiền não bất an, nó khởi tham khởi giận, thì cái phương pháp bình thường nhất của chúng ta đó là ta dùng hết năng lực của mình dập tắt, loại trừ, trấn ngự. Đó là cái cách thứ nhất mà chúng ta thường dùng. Thế nhưng mà mình càng ra tay mạnh bao nhiêu thì cái sự phản ứng của phiền não, của giận tức, của bất an nó càng phản hồi xung lực lại mạnh bấy nhiêu. Mình muốn đừng buồn nữa, mình muốn loại trừ cái buồn, mà thưa các vị là càng muốn loại trừ thì các vị buồn càng nặng. Mình muốn đừng bực bội nữa, mình muốn loại trừ cái bực bội, nhưng mà càng muốn loại trừ thì cái bực bội nó càng bị dồn nén và nó bật dậy, nó dâng lên rất là cao. Và cái điều này rất là rõ ràng, nếu các vị đã từng có công phu như thế này thì nhận ra ngay. Và mình muốn dập tắt những sự suy nghĩ mênh mang này, muốn cắt đứt đó, loại trừ nó, đừng cho nó vẩn vơ nữa. Thưa các vị, càng ra tay mạnh với nó bao nhiêu thì nó càng vùng vẫy và nó càng sống dai bấy nhiêu. Nó rất là kỳ lạ vậy. Mà nếu các vị giỏi, các vị dập tắt được cái dòng chảy tâm thức thầm thì này á, thì cái sự phản ứng tất nhiên nó đến với các vị, đó là làm cho cơ thể các vị càng ngày càng nóng nảy, càng bị bức xúc. Máu nó dội ngược lên trên não, đầu nó nặng, chân nó nhẹ. Đó là cái phương pháp tu tập dụng công quá đáng với chúng ta, làm tổn thương khí huyết, làm cho khí huyết mình nó vận hành nghịch chiều. Và nếu mà không khéo, cái công phu mà dồn nén dập tắt này càng ngày càng lâu á, thì thưa đại chúng là có thể chúng ta bị tổn thương hệ thần kinh não. Người ta tu càng ngày mặt mày tươi tỉnh, tinh anh, còn mình càng tu mặt mình càng ngày càng sân si, cáo gắt. Đây là cái trường hợp mà chúng ta dụng công một cách quá đáng. Mình phân mảnh tâm thức của mình ra để mình chống chọi với chính mình. Đây là con đường sai. Con đường thứ hai, đúng đắn nhất. Cái điều đầu tiên mình làm đó là xin các vị đừng nôn nóng và đừng tham lam. Đó là cái đầu tiên. Không nôn nóng, không tham lam. Cái gì nó cũng có cái giá của nó, cái gì nó cũng có cái thời gian nhất định của nó. Bông hoa tới lúc nó nở thì nó nở, chứ các vị muốn nhìn coi bông nó màu gì, các vị không thể tới dạch miệng cái bông ra để nhìn coi nó màu gì được. Dạch miệng ra thì nó nở, nhưng mà nó sẽ không phải là cái màu tự nhiên của cái bông hoa đúng thời nó nở đâu. Đó là chuyện vật lý bên ngoài đã sai lầm. Huống nữa là cái chuyện tu bên trong, thưa các vị. Cho nên con đường trung đạo, tức là mình an tĩnh, bình hòa, đừng nôn nóng. Chuyện tu nó không phải là chuyện một ngày thành Phật. Cho nên người nào, thưa đại chúng, là người nào liễn mình vào đời sống tu hành mà muốn tu 3 năm thành Phật, mà người đó sớm muộn gì cũng bỏ đạo đi ra thôi. Người nào mới vô tu mà đốt 5-3 ngón tay phát nguyện trước Phật tu thế này thế nọ thế kia thì anh chàng nó ra đời càng sớm. Nó lạ như vậy. Và trong đời tu tôi chứng kiến rất là nhiều. Có những người mới vô chùa phát nguyện là không ngủ, tu liên tục 10 ngày. Thế nhưng mà rồi sau đó vài tháng thì anh chạy mất. Cho nên cái điều đầu tiên đó là, thưa các vị, cái chuyện tu thủng thẳng đi thì tới nơi, mà các vị chạy thì không tới. Con đường nhân gian cũng thế. Những người, những tay đua thượng thặng, họ không bao giờ chạy. Khởi động, họ rất là bình thản, họ giữ gìn năng lượng của họ. Và giai đoạn cuối cùng đó là những người thắng. Ta ra bờ biển, ta nhìn thấy một đàn hải âu và một đàn những loài chim bé nhỏ. Và khi người ta tới, người ta đuổi thì những con chim bé nhỏ nó bay cái vèo lên mất tiêu. Thế nhưng mà loài hải âu thì nó rất là vụng về, nó chạy lệch bờ trên biển rất là lâu nó mới cất cánh được. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng hải âu nó là vua của trùng dương ấy. Nó bay rất là xa, 5-10 dặm xa. Thế nhưng mà loài chim nhỏ đụng cái là bay mất tiêu, là những loài chim chỉ ăn trên bờ biển thôi, không thể bay ra trùng dương được. Thế đó, thưa các vị. Cho nên, cái điều thứ nhất đó là đừng nôn nóng, giữ tâm bình, khí ổn và thủng thẳng mà đi thôi. Và từ cái việc tu rồi đến cái con đường làm đạo cũng giống như thế, thưa các vị. Hãy gầy dựng cái con đường làm đạo từ con số 0. Và cứ từ từ tùy theo cái năng lực đức hạnh của từng người, sự phát triển nó lớn dần, chứ còn không có dồ dập, không có dùng mưu lược tính toán gì cả. Đó là mình giải thích từ lĩnh vực nọ nó đi đến lĩnh vực kia. Rồi trở lại cái vấn đề tu của chúng ta, mình có được cái nền đó là giữ được tâm bình khí ổn và không tham, không gấp, không vội vàng cập rập thì đủ vững vàng để tu rồi đó. Để bước thứ hai đi vào cái sự dụng công tất yếu. Thưa các vị, là cái con đường Đức Thế Tôn mở ra cho chúng ta cái phương pháp làm thánh rất là giản dị. Không bao giờ Đức Thế Tôn biểu các vị phải loại trừ cái gì trong tâm thức các vị cả. Cái câu rất là chuẩn xác để chúng ta tu và không có bị lạc vào những cái tình trạng bất an, phản ứng của cơ thể hay của tâm lý. Đó là cái câu nhận diện đơn thuần thôi. Thiện ư? Những tâm hành tiêu cực ư? Nó đến với các vị hãy nhận diện nó thôi, nhìn nó thôi. Những tâm hành tích cực như niềm vui, sự hưng phấn, hỷ lạc, hạnh phúc vân vân, cũng là một loại tâm hành sinh diệt. Mình chỉ nhìn thấy nó mà thôi. Đó là con đường tuyệt vời nhất, vượt lên trên phàm phu, chứng nghiệm được thực thể tâm. Không có con đường khác. Và mình nôn nóng bao nhiêu thì bị lừa gạt bao nhiêu. Mình nôn nóng nghe pháp môn này hay, nghe vị thầy đó giỏi, vân vân, thưa các vị, mình chạy tới là mình bị ma gạt. Trong khi con đường của Đức Phật bằng tuệ giác siêu thế, Ngài triển khai con đường của nghìn đời chứ không phải một đời. 25 thế kỷ đi qua, con đường hay là lời giải Đức Thế Tôn chưa bao giờ sai lầm cả. Ứng dụng trong mọi vùng văn hóa đều đúng cả, mọi căn cơ đều hợp lý cả. Chỉ cần nhận biết nó thôi. Thưa đại chúng, đây là con đường tuyệt vời nhất thôi, không có con đường nào hơn nữa cả. Trong lòng anh có tham ư? Anh hãy biết cái tham đang có mặt trong anh. Trong lòng anh có cái buồn ư? Anh hay biết cái buồn đang có mặt trong lòng anh. Anh là cái sự nhận biết. Buồn, giận, ghét, thương là cái bị nhìn, bị nhận biết thôi. Giản dị chừng đó thôi. Và thưa các vị, đây là con đường trực tiếp chứng nghiệm thánh. Một khi anh nhìn được đây là buồn, đây là giận, thì anh là cái nhìn. Buồn, giận là cái bị nhìn, tự nhiên bị cắt đứt. Tự nhiên cái năng lượng buồn, giận không tàn phá được anh thôi. Ngay bây giờ anh đã an trú ngay nơi cái thực thể tâm bất động rồi.
không có con đường khác.
Và thưa các vị, nghìn đời lời dạy Đức Thế Tôn vẫn còn sáng chói và đầy tuệ giác. Và mình nắm một cái con đường này thôi, nắm một cách thức hành trì này thôi, thưa các vị, là không hề bị bất cứ một cái sự dụ dẫn nào làm cho các vị đi lệch con đường chánh pháp cả. Và mình có được niềm tin như thế này gọi là người có được chánh kiến. Bằng không thì mình cứ tin thần thông, tin bao nhiêu sự siêu hình kỳ dị vân vân, thế thì mình bị người ta lừa gạt. Và giáo lý đạo Phật dù có thiên kinh vạn quyển, thế nhưng mà không rời cái tâm điểm này. Và dù cho các bậc thiền sư trên nhân gian này có như số cát có mặt giữa trần đời này giải đạo, không hề rời được chỗ này mà giải đạo. Mà nếu người nào rời chỗ này là giải sai chánh pháp. Ta không nắm được chỗ này thì ta tu, thưa các vị, ta đi vòng quanh vậy, ta không đi vào trực tiếp của tâm điểm của vấn đề tu. Và các vị đọc tương bộ kinh thì cái bài kinh này rất là dễ hiểu, rất là sáng. Buồn nè, giận nè, lo âu nè, suy nghĩ nè, rất sinh khởi trong các vị. Nếu các vị dừng lại một phút thôi, dừng lại một giây thôi, các vị nhìn đây là buồn, đây là giận, tôi là người nhìn thấy buồn giận thì tức khắc các vị vượt thoát buồn giận, chứ không có con đường nào khác cả. Và ngay tức khắc mình đứng trong cái vùng trời bất động của tự thể tâm, chứ không cần đợi một sát na thứ hai. Cái điều tội nghiệp cho chúng ta là khi suy nghĩ tới thì ta biến mất trong sự suy nghĩ. Khi buồn tới ta liệng mình vào cái buồn, khi giận tới ta thấy mình là cái giận. Trong khi giản dị vô cùng, cái đường tu nó không xa các vị là bao nhiêu cả. Nó không ở ngoài các vị, nó ở ngay trên từng cái niệm buồn giận của các vị thôi. Ngay nơi cái buồn, ngay nơi cái giận, ngay nơi cái ghét, ngay nơi cái thương. Các vị chỉ cần lui lại, các vị là người nhìn. Nó là cái bị nhìn thì pháp môn Đức Thế Tôn ngay chỗ này thôi. Đây là con đường làm thánh. Đây là con đường trực tiếp chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không có con đường nào khác. Và cho dù truyền thống thiền Vipassana, thiền Đông Độ hay là mọi thứ pháp môn thiền chưa hề vượt khỏi cái quỹ đạo này mà có thể tu tập được. Mà nếu mình rời chỗ này mình giảng pháp, rời chỗ này thì thưa các vị, mình dạy người ta tu trên cái tưởng thôi, cho vui thôi. Đây là chỗ ách yếu nhất. Mình dạy người ta tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia, vân vân. Thế thì chúng ta đi quanh quanh trong cái chuyện tử sinh. Dĩ nhiên là các bậc thầy có thể thi thiết rất nhiều phương tiện. Thế nhưng mà trên những cái phương tiện ấy có cái sự quy kết chung, đó là cái con đường trực nhận, thể nghiệm ngay hiện tiền. Cái nhận biết của các vị vốn là tâm Phật chói sáng. Và mình dừng lại được ngay chỗ này thì con đường tu của mình nó đỡ phí công vô ích.
Thưa đại chúng, là còn 20 mấy phút nữa, mình dừng ở đây để cho các vị đóng góp ý kiến. Chứ mình nói hoài có khi các vị nghe cũng chán. Ở đây có một thầy lý sự lắm, là thầy Pháp Cơ đó. Mời thầy. Kỳ thực mình có một cái suy nghĩ, cho nên mình không có quan trọng lắm về cái chuyện thâu lại. Nó là thế này, mình nghĩ là những điều mình nói thì nó cũng nói tới nó lui, ngần nó việc thôi. Mình nói dù dài dù mênh mông, thế nhưng mà quy chiếu là chuyện tu thôi, cho nên thâu được hay không được cũng không quan trọng lắm, cho nên mình không có bận tâm lắm. Cũng là bộ bấm máy cho vui vậy thôi, chứ thú thật là thâu không được mình cũng mừng, tại vì đỡ tốn công thôi. Thâu được thì mất công làm thành một cái CD, mà thâu không được thì rất là mừng, cho nên mình không có gì ân hận cả.
What occurs in front of our eyes is one thing. What occurs behind our eyes is another thing. Sometimes, though, we have what is called image.
Thực tiễn là khi cái sự suy nghĩ của mình á, mà nó dừng, tức là cái sự sao động của tâm thức mình á, nó giảm đi thôi chứ nó không phải dừng đâu. Thì đời sống của mình, cái năng lượng của thần kinh não mình nó rất là khỏe. Nó phán đoán mọi việc bén nhạy, nó nhận định mọi việc tin tưởng. Nhưng mà cái đó là cái năng lực của hệ thần kinh nó hồi phục tốt thôi, chứ còn chưa đạt đến cái sự trực giác. Trực giác nó phát sinh là khi toàn bộ những cái sự suy nghĩ vọng động nó lặng đi. Mình cảm được cái năng lượng mà không cần phải ngôn ngữ thầm thì gì cả, gọi là trực giác. Ví dụ như mình tiếp xúc với một người, mình suy nghĩ là người này có thể là tốt đây, người này có thể là xấu đây, thì đó là sự suy nghĩ. Nhưng mà khi anh tiếp xúc với một người, anh không cần suy nghĩ gì cả, tự nhiên anh cảm được là người kia rất là tốt, rất là lành, thì đó gọi là trực giác. Tức là cái sự bén nhạy của tâm thức nó đã có mặt. Nó là cái phần cạn của tâm Phật bất động, cho nên chưa đạt đến cái chiều của tâm Phật bất động. Cái chiều tâm Phật bất động nó nằm ở cái tầng thâm thẳm sâu hơn. Và mình đạt đến cái trình độ là cái sự suy nghĩ mình nó dừng bớt, để hệ thần kinh não mình nó khỏe, đã giỏi lắm rồi. Thông thường mình cứ suy nghĩ rất là vẩn vơ thôi, những chuyện nó không cần mình phải nghĩ suy mà mình cứ nghĩ suy. Bây giờ mình dừng bớt được cái sự nghĩ suy để cho hệ thần kinh não mình nó khỏe là đã thực tập giỏi lắm rồi. Và cái con đường để thực tập làm cho sự suy nghĩ mình nó lắng thì kinh văn Đức Thế Tôn dạy không có cái gì tuyệt vời bằng. Mình đem sự nhận biết hơi thở thôi. Đó là một trong phương pháp niệm thân hành hay nhất. Ví dụ như lòng mình nó đang lung tung suy nghĩ vẩn vơ, mình biết rằng lòng mình nó đang làm hao tán năng lượng đời sống mình. Mình đem cái sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, để nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra thôi. Và một phương pháp thực tập hay nhất á, là mình nhắm mắt lại. Mình không cần mở mắt, nhắm mắt lại, mình hít và mình để ý hơi thở mình nó đang đi qua cánh mũi. Và các vị hình dung là không có một cái thứ gì nó đi vô bên trong nội thân các vị cả. Nếu có thể được thì người ta găm ống vào miệng các vị, găm ống vào mũi các vị, nó mới đi vào trong nội thân thôi. Trong khi đó có hai điều nó có thể đi vào chiều sâu bên trong thân của các vị. Một là hơi thở của các vị, hai là tâm thức của các vị có thể quán chiếu được bên trong. Thế nhưng mà tâm thức mình nó chưa thể đi vô bên trong được, do vì cái phần tâm thức nó rất là bệnh mà nó hay đi chơi lắm, cho nên ta không thể đưa nó đi vô trong được. Do vậy, cái phương tiện đầu tiên là hơi thở, nó đưa các vị trở về bên trong nội thân các vị hay nhất. Về cái lĩnh vực vật lý thì hơi thở nó biểu hiện được tình cảm vui buồn vân vân của các vị. Các vị buồn, các vị giận, các vị bất an thì nó biểu hiện hơi thở, có phải vậy không? Thế thì cái nguyên tắc thứ hai đó là từ hơi thở mình có thể làm cho mình bớt buồn, bớt giận, bớt lo lắng, bất an được. Đó là phần cạn mình làm được rất là dễ. Hơi thở nó cũng biểu hiện được đời sống thọ mạng của ta nữa. Mình thở hơi thở nhẹ, dài, êm, người đó tuổi thọ rất cao. Thế thì cái phần cạn của sự thực tập hơi thở là làm cho các vị có được sự khỏe nhẹ của thân. Và các vị thực tập giỏi thì các vị sống dai là điều tất nhiên thôi, không có gì khó hiểu cả. Và phần tinh tế của hơi thở là nếu các vị nhắm mắt, các vị theo dõi hơi thở đi vào đi ra thì dần dần các vị sẽ thấy tâm thức mình nó nương hơi thở để nó đi vào bên trong nội thân mình. Và khi làm được điều này thì cái điều tất nhiên là tâm ta nó sẽ không còn chạy lung tung, nó không còn suy nghĩ vẩn vơ, nó không còn gợi buồn, gợi giận gì trong quá khứ để nó đè nặng đời sống tâm thức ta. Đó là điều tất nhiên thôi. Và khi mình nương theo hơi thở, đem sự nhận biết đi vào hơi thở để đi vào bên trong nội thân mình, Thì dần dần các vị sẽ thấy là nó có một cái sự phát triển rất rõ ràng như thế này. Ví dụ đầu tiên mình nhắm mắt mình thấy tối thui à. Thế nhưng mà rồi dần dần các vị thực tập trên hơi thở, các vị nhắm mắt thì nó sẽ không thấy tối nữa. Tự nhiên là mình có thể soi sáng được toàn thân mình bằng cái nhìn nội quán. Mở mắt thì thấy bên ngoài hao tán thần lực. Nhưng nhắm mắt an trú tâm ngay nơi hơi thở thì dần dần các vị nhận biết được thân của các vị. Rồi từ cái điều thành đạt cạn đó, mình đi vô chiều sâu. Đó là dần dần rồi các vị sẽ không cần đặt cái nhận biết của mình vào hơi thở nữa. Các vị sẽ làm cho cái sự nhận biết của các vị nó tỏa rộng toàn thân. Và lúc bấy giờ thì cái sự tinh tế nó phát sinh, đó là khi có buồn, khi có những ý niệm thầm thì, khi có cơn giận đột khởi thì các vị nhìn thấy nó ngay. Đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, đó là cũng từ cái con đường đó các vị thực tập vào chiều sâu, thì khi buồn, khi giận đến, các vị không những nhìn thấy nó, mà lúc bấy giờ thì các vị trở thành cái nhìn, chứ các vị không có bị mất hút vào cái buồn, cái giận nữa. Lúc bấy giờ thì mình rất là thênh thang, mình đã thành người kiêu hùng vô cùng, buồn giận của nhân gian đến với mình. Mình là người nhìn nó, mình là chủ nhân của nó, thấy nó đến nó đi, nó vẫn vơ trước cửa nhà mình chơi thôi. Con đường phát triển của sự tu hành là như vậy. Từ cái phương tiện hơi thở, và chưa hề có một người nào không thực tập trên hơi thở mà thành công được trong việc tu cả. Và chúng ta có thể thực tập được trên hơi thở, thực tập trên thân hành. Các vị làm thế nào trong mỗi bước đi các vị đều có sự nhận biết. Mình đưa tay, kéo tay, mình nghiêng đầu, mình nheo mắt, đều luôn có cái sự nhận biết sáng bừng bên trong thân soi sáng. Con đường này ngắn nhất, nhanh nhất thôi. Đó là cái cách thực tập, và con đường này rất dễ đi. Và mình thực tập được là cuộc đời mình nó biến đổi liền. Điều thứ nhất là mình không có hao phí năng lượng tâm thức của mình trong cái chuyện suy nghĩ vẩn vơ. Mình ưng ngủ là ngủ được, ưng suy nghĩ là sự suy nghĩ nó sinh khởi, ưng dừng là nó dừng lại. Bằng không thì mình muốn dừng mà nó không dừng, muốn ngủ mà tâm thức mình nó cứ lang thang, nó suy nghĩ không ngủ được. Và cái sự thực tập tuyệt vời nhất, xin các vị thực tập trên hai trạng thái thôi. Một là các vị thực tập trên hơi thở các vị. Thứ hai, các vị thực tập trên thân hành của các vị. Thiền hành là một. Và nếu lúc bình thường mình không đi thiền hành, mình ngồi chơi thì mình thực tập trên thân hành cũng được. Các vị ngồi yên bình tĩnh tại, ngồi trên sofa hoặc nằm dài trên sàn nhà, bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có thể lợi dụng mọi cái thì giờ để thực tập. Và mình bước vô cái con đường thực tập, nếm được một chút hương vị của sự định tĩnh an vui rồi, thì cái con đường tu nó mở ra. Nó là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn. Và mình chưa bước vô, mình chỉ nghe cho vui, rồi nghe tai này qua tai kia nó trôi mất. Thế thì mình không có cảm nghiệm được cái niềm vui của sự tu tập, mình không thấy lợi ích gì cả. Trong khi con đường của Đức Thế Tôn dạy là con đường hành trì chứ không phải con đường nghe. Và đời người nó không đủ dài để mình thả cuộc đời mình trôi bền bồng đâu. Sống thì khó khăn mà chết thì rất dễ, mà chết rất chắc chắn, không ai tránh thoát được cả. Rồi mình thử hình dung là mình sẽ lang thang trong cõi luân hồi này bao nhiêu kiếp nữa đây. Cho nên đang có cơ hội mà chúng ta không luyện đời sống ta để thực tập thì thưa các vị có khi rất là uổng. Một hôm tôi cùng với các thầy soạn cái thư viện, tôi thấy có một tập thơ, để là 200 mấy chục bài thơ tình yêu thì phải. Tôi đọc có một bài rất là hay mà tôi không có nhớ, họ viết là em vo tròn cuộc đời em lại luyện vào cuộc đời anh cho chìm tới đáy, chìm tới đáy lòng. Và không biết có người nào đón nhận đủ hay không. Đó là ở nhân gian họ có gan làm vậy. Họ vo tròn đời sống họ lại, họ luyện vô cái đời sống yêu thương nhân thế để nổi chìm, để buồn khổ bất an. Thế nhưng mà mình là người tu, mình không dám vo tròn cuộc đời mình lại để luyện vô một cái chuyện thực tập tu sao? Trong khi cái đoạn đường lắc lai của nhân thế là đoạn đường của sinh tử luân hồi, mà người ta dám luyện cuộc đời người ta để cho nổi chìm trong sinh tử. Chưa nói nổi chìm sinh tử, luyện cuộc đời vào đời sống gia đình để hờn, để giận, để buồn, để khổ, để bất an. Tôi nghĩ là ở đây chắc các vị có gia đình, các vị đều nếm điều này. Chưa có đời sống gia đình nào mà nó hạnh phúc hoàn toàn cả. Chắc vậy thôi. Mà mình có gan mình làm chuyện đó. Trong khi đó cái chuyện thực tập, thưa các vị, mình vo tròn đời mình đã, mình luyện vô một cái chuyện thực tập thôi, thì ngay hiện đời các vị vượt thoát bao nhiêu nỗi khổ. Các vị chứng nghiệm được trạng thái niết bàn ngay nơi tự tâm, vượt thoát được con đường chết đi sống lại, lanh quanh trong cõi tử sinh. Thế mà mình không gan tu, mình có gan làm bao nhiêu chuyện trần thế, mình có gan luyện đời mình vô bao nhiêu chuyện vui buồn phiền não. Có những chuyện nó không cần mình chen vô đâu mà mình cũng chen vô, mình phiền não giúp người ta. Rõ ràng là mình hơi vụng về. Tôi nghĩ rằng những buổi học trong đạo bộ thế này nó rất là vui. Tôi cũng mong muốn là mình đem hết nỗi lòng của mình chia sẻ, và mong rằng các vị nghe đón nhận để thực tập cho được. Mình cố gắng diễn đạt để cho nó dễ hiểu và dễ thực tập. Tuy nhiên nó cũng rất là hạn chế, do vì mình có cái tật nói nhanh, và cô Quỳnh Nghiêm có khi cổ dịch theo không biết có kịp hay không thôi. Nếu có cái gì vụng về đó thì xin các vị cứ hỏi cho nó rõ ràng. Mình muốn chia sẻ cái sự thực tập thôi. Và trong đời sống tu hành thì chúng ta, thưa các vị, chỉ có hai điều để làm thôi à. Một là mình lý giải cho được, hiểu tới nơi tới chốn tường tận. Thứ hai là mở một cái con đường để đi đến thôi, để thực tập thôi. Chỉ hai điều giản dị thôi. Và văn bản tính tâm minh này nó vốn là cô động, rất là khó hiểu. Mình cố tình diễn đạt nó cho nó dễ hiểu. Và rất nhiều đoạn hay, nó liên hệ đến Kinh Hoa Nghiêm. Mình mang ra đây nhưng mà chưa có dịp đi vô thôi. Có những đoạn nó rất là sâu sắc, và mình nghĩ là có khi mình nói rồi nó càng trở thành khó hiểu hơn, cho nên mình bỏ nó qua một bên, kiếm những cái gì rất là dễ hiểu để chia sẻ cho các vị dễ hiểu thôi. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn toàn thể đại chúng đã yểm trợ cái buổi học này.